Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện thần thoại kể rằng một ngày kia một vị thần hiện ra với một chàng thanh niên và nói: ta sẽ cho con bất cứ điều gì con xin, nhưng mà cái anh chàng bạn ở cạnh nhà của con, nếu con xin điều gì một thì anh ta sẽ được gấp đôi. Chàng thanh niên này cứ ngẫm đi ngẫm lại, mới nghe thì mừng rồi sau đó lại hoảng, bởi vì nghĩ rằng nếu bây giờ mình xin được 1 triệu đồng thì cái anh bên cạnh nó được 2 triệu đồng, nếu mình xin cho con cái khỏe mạnh thì mấy đứa bên cạnh nó lại trở thành lực sĩ hết, mình xin cho có nhà cao cửa rộng thì nhà nó lại còn lớn gấp đôi nhà mình, thế có tức không chứ? Rồi ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng anh chợt nảy ra một sáng kiến và nói rằng: thưa thần, con xin cho con chột một mắt. Và dĩ nhiên anh nghĩ cái thằng bên kia nó sẽ bị đùi cả 2 mắt. Thưa cộng đoàn, dĩ nhiên đó là một câu chuyện thuộc loại thần thoại, nhưng mà nó cũng phản ánh một trong những cái tâm lý của con người, đó là hay ghen tị, hay so sánh với những người khác, và cũng hay thích mình phải hơn người khác. Lịch sử của nhân loại từ thuở ban đầu ta đã thấy chuyện anh em Cain và Abel. Abel dâng lễ vật lên Thiên Chúa thì được Chúa chấp nhận, nên chính người anh ruột là Cain tức giận, tức tối, và rồi cuối cùng thì thủ tiêu cậu em của mình luôn. Rồi sau đó ta thấy câu chuyện tháp Ba Ben, dân Do Thái xây cả một cái tháp cao, đỉnh cao của một sự kiêu ngạo, để trở thành ra một cái dấu hiệu cho tất cả dân chung quanh đều khiếp sợ. Và dĩ nhiên chúng ta biết kết thúc thì tháp Ba Ben là mỗi người nói một thứ tiếng, rồi họ bị phân tán đi khắp mọi nơi. Bài đọc 2 ngày hôm nay trích trong thư gửi tín hữu Corinto cũng cho chúng ta thấy một thực trạng của giáo hội từ thuở ban đầu, tội thời cộng đoàn sơ khai đó. Thánh Phaolô nói gì? Tôi nghe kể rõ ràng trong anh em có chuyện bè phái, có những thứ loại luận điệu như thế này. Tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apollo, kẻ thì nói tôi thuộc về Kê-pha. Và rõ ràng là ông cảm thấy rất đau khổ khi mà những người đó thuộc về những vị tông đồ này, vị tông đồ khác, mà không thuộc về chính Đức Kitô. Đức Kitô đã bị chia 5 xẻ 7 rồi hay sao? Đâu phải Phaolô, đâu phải Phaolô và đâu phải Apollo hay Kê-pha đóng đinh vào khổ giá vì anh em, còn anh em lãnh nhận phép rửa từ Đức Kitô mà chớ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ở Việt Nam chúng ta cũng quen gọi cái thói đó là một thói cục bộ, và người ta vẫn phê bình một trong những cái tật xấu của người dân Việt, đó là khó làm ăn lớn được. Cứ làm ăn riêng lẻ thì từng người có thể khá, nhưng mà gom lại với nhau thì anh nào cũng đòi đứng làm đầu, rồi cuối cùng thì thường là thất bại. Có được cái gì hay thì cất kín riêng, gọi như là gia truyền một bí quyết để có thể hơn hẳn những người khác. Trong khi cái khuynh hướng của thế giới hiện nay, người ta muốn làm được những chuyện lớn thì càng ngày càng thấy xuất hiện những tập đoàn. Vâng, những cái loại công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp chỉ có thể đáp ứng được một vài cái nhu cầu nhỏ bé. Muốn có một cái những cái nhà máy thật lớn, muốn sản xuất những công ty ô tô mỗi ngày 20.000 chiếc, muốn có thể là kinh doanh được về dầu hỏa hay là những thứ gì khác vân vân, là phải có những cái vốn thật lớn và của sự đóng góp của rất nhiều người. Và phải chăng đây cũng là một cơ hội để chúng ta cũng có dịp để nhìn lại một trong những cái tật của chúng ta, vẫn là thích so sánh mình với người khác, nhóm này với nhóm khác, kể cả không chỉ là những nhóm khác tôn giáo, mà cả những cái nhóm, kể cả những việc làm bác ái xã hội tốt đẹp, ta cũng hay thích so sánh mình phải hơn người khác. Đi tiếc hơn nữa là ngay trong nội bộ của giáo hội, đoàn thể này đoàn thể kia nhiều khi cũng hay so kè với nhau, dầu sao thì cũng vẫn thấy về tự nói rằng tôi cũng vẫn phải hơn người khác. Và đó cũng là căn bệnh từ thuở ban đầu mà ta thấy ở đây trong cộng đoàn của Corinto. Chúng ta cũng không thấy lạ điều đó, bởi đó thuộc về một phần bản chất của con người, về cái tính ích kỷ và thay vì vị tha. Thế nhưng tin mừng mà Đức Giêsu đến, Ngài là ánh sáng của trần gian, ánh sáng đó phải soi chiếu cho mọi người. Và đọc một ngày hôm nay trong sách ngôn sứ Isaiah, và sau đó chính Đức Giêsu cũng lặp lại lời đã được chép ngôn sứ Isaiah đấy: hỡi đất Zebulun, đất Naphtali, rồi vùng Galilê, miền đất của dân ngoại. Đức Giêsu bỏ Nazareth, bỏ cái quê quán của người để đi sang cái vùng đất dân ngoại. Tin mừng của nước trời đến là dành cho mọi người, và ý muốn của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng muốn đổ cho mọi người. Đối với dân Do Thái, họ vẫn bị ảnh hưởng trên một cái truyền thống cũ là phải chỉ có mình, tức là dân Do Thái là dân của Thiên Chúa, còn tất cả những đám dân ngoại thì phải loại ra ngoài. Không, tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn thế nhiều. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, ánh sáng đến trong trần gian, và ánh sáng đó muốn chiếu rọi cho muôn dân. Trong công đồng Vatican II có cái thông điệp ánh sáng muôn dân nói về giáo hội, nhưng câu đầu tiên nói ánh sáng muôn dân lại là chính Đức Kitô. Và giáo hội cũng chính là phản ảnh của ánh sáng đó. Mỗi người Kitô hữu của chúng ta cũng được tiếp nhận ánh sáng từ chính Đức Kitô. Chúng ta cũng nhớ đến trong ngày lãnh bí tích rửa tội, chúng ta cũng đón nhận một cây nến như là một cái biểu tượng đón nhận ánh sáng của Đức Kitô, để được kêu gọi trở thành ánh sáng giữa trần gian để chiếu ánh sáng cho muôn dân. Chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Quả là một sự xì căng đan, một cái gương mù rất lớn, khi cả cộng đoàn Kitô hữu đông đảo trên thế giới, nếu tính ra thì lên đến hơn 2 tỷ người, những người tin vào Đức Kitô, trong đó người Công giáo chỉ chiếm khoảng một nửa còn lại thì thuộc những nhóm Kitô hữu khác, đó là chính thống giáo, đó là Tin Lành, đó là những hệ phái đông phương, vân vân. Tất cả bằng này người đều thờ một Đức Kitô, đều là môn đệ của một Đức Kitô, đều tuyên bố mình gắn kết với giáo huấn của Đức Kitô, nhưng lại không thể là anh em của nhau. Đó là điều đáng tiếc. Nỗ lực của giáo hội trong một thế kỷ qua cũng đã có nhiều bậc thăng trầm để làm nên con đường đại kết này. Khi trong ngày bế mạc công đồng Vaticano II, trước đó một ngày, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Thượng phụ Athenagoras đã đọc lên một tuyên bố chung. Tuyên bố chung đó đại khái khởi sự bằng một lời kinh thánh: chúng tôi tụ họp nhau cầu nguyện và chợt nhớ đến lời của Chúa nói rằng, khi anh em đến dâng của lễ trước bàn thờ mà còn có người anh em mình bất hòa thì hãy bỏ của lễ đó trở về mà làm hòa trước đã. Nên ngày hôm nay chúng tôi cũng mong muốn tất cả mọi người nhận ra thiện chí của chúng tôi. Chúng tôi muốn quên tất cả những câu chuyện của quá khứ, những lời nói thiếu căn cứ gửi đến cho nhau để gây nên sự chia rẽ. Và rồi con đường hòa giải đó vẫn đang được tiếp nối hàng ngày do những nỗ lực của Tòa Thánh, của Đức Thánh Cha, của các cái cơ quan về đại kết. Tôi đang nhớ đến một hình ảnh rất đẹp năm trước, Đức Giáo hoàng Francisco mời đại diện của Do Thái giáo, của Hồi giáo, của một vị chính thống giáo, và cùng với ngài trong khu vườn của điện thờ nhà thờ của giáo triều Vatican để cùng nhau trồng một cây ô liu hòa bình. Một cây ô liu, rồi mỗi vị một cái xẻng để xúc đất đắp vào chân vào gốc của cây ô liu đó. Và đó là một hình ảnh tiêu biểu để kêu mời mỗi người chúng ta là những người môn đệ đích thực của Đức Kitô. Chúng ta được kêu gọi để nhìn cái thế giới này có một cái nhân sinh quan mới, vũ trụ quan mới về cuộc đời và thế giới. Đó là một thế giới được Thiên Chúa yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành một trung gian để ánh sáng của Đức Kitô có thể đến với anh chị em chúng ta. Và một trong những điều kiện căn bản để có thể làm chứng cho mọi người về Đức Kitô mà chúng ta tin tưởng, đó là tất cả những người tin vào Đức Kitô phải hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất đó đã tránh được một cái gương mù lớn lao. Và sự hiệp nhất đó cũng chính là một trong những yếu tố căn bản trong việc loan báo tin mừng. Chúng tôi đang nhớ lại sách Tông đồ Công vụ thuở xưa đã viết: khi những người chung quanh nhìn thấy những người Kitô hữu sống và họ nói với nhau, kìa xem những người ấy họ yêu thương nhau là chừng nào. Và sách Tông đồ Công vụ viết tiếp: nhờ đó số người tin vào Đức Kitô ngày càng gia tăng. Chúng ta đang ở trong cái thời điểm cuối năm cũ và chuẩn bị bước vào một năm mới. Tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu kêu gọi về nước trời của Ngài đã đưa đến, và Ngài cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra cái phần thiếu sót của mình để chúng ta đổi mới, và trong sự đổi mới đó chúng ta trở thành một những môn đệ đích thực của Đức Kitô, trở thành những anh em của nhau, và qua mẫu gương đời sống yêu thương và bác ái, chúng ta giới thiệu cho mọi người biết về Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tin tưởng.